là chúng ta phải cần có các chùa to và Phật lớn. Là người Phật tử thì mình nên bỏ khái niệm chùa to Phật lớn đối với Việt Nam đi. Tại vì chùa Việt Nam quá bé, Phật Việt Nam quá nhỏ. Nhưng mà có nhiều Phật tử cực đoan cứ phê phán là mấy thầy bỏ tiền ra các chùa to Phật lớn làm gì, đang khi Đức Phật chủ trương phá tướng. Nói như thế là không hiểu được Đức Phật và cũng không hiểu được lịch sử phát triển của đạo Phật. Chùa đầu tiên được Đức Phật tiếp nhận do sự dâng cúng của Đức Vua Tần Bà Sa La là Trúc Lâm, 100 mẫu. Chùa thứ hai được Đức Phật tiếp nhận từ sự hiến cúng của cư sĩ cấp cô độc là 30 mẫu, tức là chùa Kỳ Viên. Và các ngôi chùa còn lại trong thời Đức Phật đều là những cái chùa tối thiểu là 10 mẫu trở lên thôi, không có chùa nào nhỏ hơn. Vì không gian tâm linh nó phải cần như thế, vì nó là nơi sinh hoạt tu học của tập thể mà. Chứ còn chùa mà nó nhỏ như là ở Việt Nam, chùa chỉ có vài chục mét vuông, vài trăm mét vuông, thì quần chúng Phật tử không thích đến, vì nó cũng giống như cái nhà thôi. Cái niệm Phật đường giác tự chúng ta đang ăn nhờ ở đậu, nó bé xíu à. Vì đẳng cấp là nó chưa đạt được một cái chùa. Chùa Giác Ngộ nơi chúng tôi đang ở là 700 mét vuông, là bé xíu thôi. Từ lúc ở Ấn Độ về đó, chúng tôi đã đặt một cây bồ đề trong một cái chậu ở trước cửa phòng đó. Và để tâm niệm với mình rằng đó, là cây bồ đề đặt trong chậu 13 năm trôi qua nó cũng cao có 1m6 thôi. Nhưng nếu đặt nó ở dưới đất 13 năm thì nó sẽ cao đó là 30 mét. Tức là sánh với mình là cái cây nằm ở trong chậu, và chùa Giác Ngộ với không gian đó là cái cây nằm ở trong chậu. Cho nên Phật sự của chùa Giác Ngộ nhiều nhất là phục vụ được cho 300-400 người thôi. Khi thầy chủ trì của chùa Dhammakaya, tức là chùa Pháp Thanh, cách Bangkok khoảng gần 80 cây số đó, phát triển rộng thành 460 mẫu từ 46 mẫu đó, người ta nói ông thầy này hơi bị mát. Vì người đâu đông đến thế mà đi đến. Cách đây khoảng 6 năm, tức là năm 2009 đó, thì sư trụ trì này đó đưa lên cái phương án xây cái giảng đường lớn nhất toàn cầu, 1 triệu chỗ ngồi. Người ta tiếp tục nói ông sư này bị mát. Thời điểm đó đó thì chùa này đã có được cái thiền đường có 500.000 chỗ ngồi. Các ngày lễ lớn của chùa này đó là khoảng 1,5 triệu cho đến 2 triệu người tập hợp về cùng một lúc. Giảng đường 1 triệu chỗ ngồi vẫn không đủ chứa và phải có 500.000 người phải đứng ở bên ngoài. Nếu mà mình cứ phê phán chùa to Phật lớn thì cùng một thời gian làm Phật sự đóng góp, chúng ta chỉ phục vụ được một thiểu số thôi. Cái đó không phải là thông minh. Ngoài trừ chúng ta không có điều kiện tài chính để làm những cái công trình lớn. Còn ai sống ở phương Tây này, đi các nhà thờ của Thiên Chúa Giáo, của Tin Lành, hay là ở Trung Đông đi các cái đền thờ Hồi Giáo đó, thì chùa chúng ta đó chưa bằng được 1/20 của các công trình tôn giáo khác. Và về chất liệu đó, thì cái số tiền đầu tư chúng ta chưa bằng được 1% của các công trình tôn giáo khác. Lấy đâu mà gọi là chùa to? Bé xíu thôi. Điểm mẫu của chùa Việt Nam là một cột, sức chứa chưa được 20 người. Và bằng cái việc mà lấy ngôi chùa một cột làm biểu tượng văn hóa, cho nên người Việt Nam chúng ta rút cuộc rồi chẳng có phục vụ được cho bao nhiêu người. Còn tại các nước theo đại thừa đó thì chùa Việt Nam chưa bằng được 1/50 của những cái chùa lớn tại Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, Nam Bắc Triều Tiên. Chùa của họ to hơn Việt Nam 5-10 lần. Cho nên không nên tiếp tục nói rằng là chùa Việt Nam là to, Phật Việt Nam là lớn. Những người phát biểu như thế là vì chưa từng đi nước ngoài, chưa từng có cơ hội tham chiếu. Hoặc là mình cứ quen với cái thời trẻ của mình á, mình sống trong một cái căn nhà 50 mét, thì sau này mình được lên là 500 mét, mình thấy là cái đó to, nhưng mà nó rất là nhỏ với thế giới. Do đó theo chúng tôi đó là các công trình tâm linh đó là phải có đẳng cấp về không gian, và điều đó nó tạo một cái điều kiện thuận lợi cho quần chúng đến tu học. Còn phá chấp phải đúng chỗ, nếu không đúng chỗ thì phá chấp trở thành là phá pháp. Hiện nay đó một số tăng ni Phật tử chúng ta đang rơi vào tình huống này.